Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục Thuế và Bạn đến quý vị vào mỗi tối thứ hai với ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Enzo Associates tại Sân Sài Victoria ở bên kia đường dây. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, với đề tài là những nhắn nhủ của Sở Thuế với các doanh nghiệp trong mùa đại dịch này, thì thưa anh, những lời nhắn nhủ này như thế nào anh có thể trình bày cho quý khán giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ, thì thưa anh, trong cái dĩ nhiên là trong cái thời gian này không những là cái những cái cơ sở bị đóng cửa và cái phần mà thu nhập thì đó có thể bị ảnh hưởng, và không những vậy mà không ngoài cái business thì những cái người kế toán đại diện kê thế của mình là cũng phải bị đóng cửa này nọ, do đó là cũng không có làm được mà việc nó hiệu quả như mấy. Thì Sở Thuế thì dĩ nhiên là họ chấp nhận để mà họ giúp cho chúng ta có được những cái mà dễ dàng, nhưng mà có những cái thí dụ như là những cái pass hoặc là những cái tax return đồ này nọ thì mình có thể mình xin gia hạn để mà mình trễ chút đỉnh. Tuy nhiên đối với cái tiền mà super, tức là tiền hưu bổng cho nhân viên, thì là mình phải sắp xếp để mà mình đóng cho nó đúng ngày, tại vì cái đó là theo luật định chứ không phải là Sở Thuế họ không có quyền trong cái chuyện mà cho chúng ta gia hạn. Mà tức là nếu mà mình không có nộp tự động mà mình nộp shipper cho nhân viên mình đúng ngày, tức là 28 tháng 7 đó, thì tới cuối tháng 28 tháng 8 này là chúng ta phải khai cái phần đó và báo cho Sở Thuế, để mà tức là mình báo cho Sở Thuế là mình đã đóng trễ cái phần đó, thì họ có thể họ sắp xếp để mà giúp đỡ chúng ta cho cái phần đó. Ngoài ra đó thì cái chuyện mà nộp những cái mà giấy tờ mà để cho nhân viên họ khai thuế, tức là finalization của cái SCP, tức là cái single tax payroll đó anh, là mình phải làm cho nó hoàn tất cho cái năm vừa qua, để mà cho những nhân viên, những công nhân đồ họ đi khai thuế sớm, thì trong lúc này thì có thể là họ cũng muốn khai sớm để mà có lấy lại tiền sớm đó. Do đó là chúng ta phải cố gắng để mà nhờ kế toán hoặc là chúng ta tự finalize để mà cho nó xong xuôi cái phần cũ. Và dĩ nhiên là cái luật mới về cái phần mà single tax, tức là lương bổng đồ mà chúng ta phải báo cáo với Sở Thuế đó, thì bây giờ là chúng ta phải làm tiếp tục, không phải là 3 tháng như trước đây cho những cái cơ sở nhỏ nữa, mà chúng ta phải trả, mỗi lần chúng ta trả tiền là chúng ta phải báo cáo với Sở Thuế. Do đó là cái đó là cái trách nhiệm. Và trong cái thời gian mà nếu mà chúng ta không có bị lockdown mà chúng ta không trả lương đồ này nọ, thì chúng ta cũng phải báo cáo với, cho cái kế toán để biết là họ không có nộp vào trong cái phần đó. Ngoài ra đó anh, thì tới cuối tháng này đó, là những người nào mà làm trong cái ngành nghề, tức là trong cái building construction, hoặc là chuyên trở đồ freight service, hoặc là courier service, hoặc là bên IT service đó, thì có thêm một cái trách nhiệm nữa là phải báo cáo với Sở Thuế những cái chi trả mà sắp cho những cái subcontractor trong những cái ngành nghề đó. Nếu mà mình làm trong ngành đó và mình có đưa ra những cái subcontract những cái việc đó cho những cái người khác làm, thì là chúng ta cũng phải báo cáo với Sở Thuế qua cái phần nó gọi là taxable payment annual report, là chúng ta phải làm trong cái tháng 8 này nữa đó. Do đó là nó cũng có nhiều cái trách nhiệm trong đó, thì quý vị phải liên lạc với cái người kế toán, hoặc là chúng ta làm, chúng ta phải nộp những cái phần này. Thì nhân khi mà nói tới là cái mình phải báo cáo, tức là chủ nhân phải báo cáo những cái số tiền, những cái tiền mà trong cái những cái ngành nghề này là sắp cho những cái subcontractor, thì những người nào mà làm subcontractor trong ngành này thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta phải khai những cái số tiền đó trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, tại vì cái người chủ, cái người mà trả tiền cho chúng ta đã khai cái số đó, số tiền đó vào cho Sở Thuế, và tên tuổi chi tiết của chúng ta Do đó là sổ thuế họ sẽ dễ dàng để mà họ đối chiếu với những cái phần mà chúng ta khai trong cái hồ sơ của mình. Thì cái đó nó cũng là một cái mà nó quan trọng để mà mình biết. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng xin nhân đây cũng lưu ý quý vị đó, là cái thứ nhất, những cái tiền mà JobKeeper, những cái đặc biệt là những cái cơ sở nhỏ hoặc là làm mà không có mướn người mà có JobKeeper đó, là chúng ta cũng phải khai những cái thu nhập, những cái tiền đó. Tại vì trong đó thì trong cái thời gian qua đó, có thể là chúng ta đã nhận được một cái thư ở trong của sở thuế gửi ra để mà nhắc nhở chúng ta là cái tiền JobKeeper đó chúng ta phải khai trong cái hồ sơ thuế. Còn tiền mà của những cái cơ quan chính phủ đồ trả thì là sở thuế họ cũng có những cái khoản tiền đó để mà đối chiếu. Do đó là họ biết được là cái số tiền nào mà được phải khai và cái số tiền nào mà miễn đó. Ngoài ra đó thì cũng xin lưu ý một phần nữa là nếu mà chúng ta làm việc, thí dụ như là một cái làm ngành nail hoặc là làm những nhà hàng vân vân, mà chúng ta chạy hai, tức là có cái máy Airpost để mà chúng ta tính tiền đồ này nọ, thâu tiền á, người ta trả bằng thẻ đồ này nọ, thì quý vị phải cẩn thận là mình phải khai những cái số tiền đó cho nó đúng. Tại vì trong sở thuế họ đã có được những cái chi tiết đó rồi để mà họ đối chiếu. Thì do đó là khi mà chúng ta khai á, ví dụ như là mình làm một nhà hàng hoặc là một cái tiệm nail mà mình trả thường á là trả bằng credit, thì mình triển khai cái phần đó không, là có thể là họ sẽ đến để mà họ có thể họ kiếm chúng ta. Tại vì khi mà họ đối chiếu thì là cái số tiền mà trong cái Airpost mà nó giống như cái tiền mà mình khai, tức là một năm đó là mình không có một làm một đồng tiền mặt nào sao, tức là không có một cái người nào trả bằng tiền mặt hay sao. Do đó là mình cũng phải cẩn thận để mà mình đối chiếu, mình để mà mình khai cho nó tương xứng, và mình phải giữ một cái cash receipt cho cái những cái chi phí của những cái tiền mà thâu vào bằng tiền mặt đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ngoài cái lĩnh vực mà xây dựng thì thưa anh còn những ngành như là vệ sinh hay là những người giao thơ trực tiếp như là courier đó, thì trong bài diễn văn của bà Phó Tổng Giám đốc Thuế vụ hồi năm rồi, hầu tháng 10 năm 2020, thì bà có nhấn mạnh tới lĩnh vực này, thì anh có thể nhắc lại cho quý khán giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, tức là họ nó nhiều trong cái ngành nghề đó, nhưng mà tức là security investigation or surveillance service cũng là đó, và cái cleaning như anh nói đó là cái cleaning service là cũng nằm trong cái phần mà phải báo cáo, và cái mà nó là building and construction, đó là những cái mà nó tránh với cái IT. Thì đó là lý do mà họ muốn đối chiếu những cái tiền này, tại vì đây là những cái ngành nghề mà có sự mà có thể là không có khai đúng những cái phần thu nhập của mình từ trước ra. Do đó là cái chính phủ họ mới đưa ra những cái báo cáo này để mà những cái người mà trả tiền á, chủ dân mà trả cho những cái người mà subcontractor trong những cái ngành nghề này là bắt buộc là phải điền vào cái form và báo cho sở thuế hàng năm cái số tiền mà đã trả cho những cái người làm trong subcontractor, thì là building construction, cleaning services, courier services hoặc là road freight service, information technology service, security investigation or surveillance service, hoặc là government entity, tức là đó là những cái mà họ phải phải báo cáo. Còn nếu mà mình làm trong ngành đó mà mình không có cái thu nhập, không có trả những cái số tiền đó, thì mình cũng phải báo cáo với sở thuế, tức là mình báo là mình trong cái năm đó mình không trả, thì đó là mình cũng phải báo cáo với sở thuế biết. Còn nếu không á là họ sẽ phạt mình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, ngoài ra chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi, thì anh Lộc làm ơn trả lời dùm. Tôi được biết là năm nay chính phủ cho lại $1,080 cho mỗi người, nhưng sao tôi chỉ lấy để được có $255 mà thôi, thưa anh.
Dạ, dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, chúng tôi cũng xin giải thích thêm đây á, là cái mức mà 1,080, tức là cái chính phủ cho cái tức là tax offset, là để mà giảm cái thuế của mình xuống mà thôi, là tức là 1,080 là cái số tối đa, tức là mình có thể mình lãnh up to và cái số mà thấp nhất là 255 đồng, thì họ vừa tính theo á, là nếu mà chúng ta thu nhập của chúng ta mà dưới 37.000 thì là chúng ta chỉ được cái phần giảm thuế là 255 đồng mà thôi. Còn từ 37.000 tới 48.000 á, thì mỗi đồng á, là nó sẽ tăng thêm là 255 đồng cộng với 7.5% của cái số tiền trên 37.000, thì đó là nó đi tới cái mà lãnh được là đầy đủ, tức là giảm thuế được đầy đủ là 1.080 đồng á, là chỉ cho những người nào mà có thu nhập từ 48.000 tới 90.000 mà thôi. Tức là trong cái khoản thu nhập đó thì là cái thuế của mình á, sẽ giảm xuống được là 1.080, chứ không phải là tức là không phải là mình lấy về cái số tiền đó, nhưng mà họ cho để mà giảm cái phần thuế mà mình phải đóng trong năm đó, cái số tiền đó mà thôi. Chứ không phải là ai cũng được 1.080, mà cái đó là chỉ cho những người nào mà nằm trong là cái dạng là 48.000 tới 90.000 mà thôi. Còn nếu mà trên 90.000 á, thì nó sẽ giảm xuống từ từ tới 126.000. Nếu mà ai mà thu nhập mà trên 126.000 sẽ không được hưởng cái số tiền đó nữa. Tức là cái phần đó là không đồng tới 1.080, nhưng mà thường là những cái người mà tự.
Câu hỏi này cũng đã có một vị thính giả nào đã hỏi trước đây rồi, nhưng mà có lẽ cũng chưa rõ. Sang câu hỏi thứ hai thì thưa anh, năm vừa qua tôi có mua máy computer để làm việc ở nhà, vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên là mình khai được, tuy nhiên mình phải chọn cái phương thức. Nếu mà mình làm việc ở nhà thì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là mình có 3 phương cách để mà mình làm, mình khai. Thì nếu mà chúng ta chọn cái phương cách thứ 3, tức là cái phương pháp tạm thời lúc này là sở thuế cho phép đó, là 80 cent cho mỗi một giờ mà chúng ta làm việc tại nhà. Nếu mà mình dùng cái phương thức đó thì là họ coi như là những cái chi phí khác là đã bao gồm trong cái phần đó, do đó là mình sẽ không được khai những cái chi phí nào khác. Còn nếu mà mình dùng cái chi phí, cái phương thức là 52 xu á, thì mình có thể mình khai thêm những cái chi phí để liên quan tới cái máy computer hoặc là những cái đồ vật dụng nữa. Chứ còn nếu mà mình hoặc là mình khai cái phần là mình phải tính ra từng cái chi phí và mình chia cho cái diện tích đó, là tức là 3 cái phương thức là mình chúng ta có thể khai. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái phương thức mà tạm thời bây giờ là tăng lên là 80 cent á một tiếng á, thì là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái chi phí khác, ví dụ như trong cái trường hợp này. Do đó là câu trả lời cho cái câu hỏi của anh này đó là tùy theo cái phương thức mà mình dùng cho cái chuyện home office, và cái nào có lợi cho mình thì mình lấy cái đó mình xài. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi cuối cùng là chúng tôi có ngôi nhà cho mướn những năm qua, vì đại dịch nên không thể nhận được tiền mướn nhà, vậy tôi có thể khai các khoản khấu trừ thuế như trước được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên là mình vẫn được tiếp tục mình khai, với điều kiện là căn nhà đó được sẵn sàng cho mướn hoặc là đang cho mướn nhưng mà người ta không trả tiền. Chứ không thể nào mà mình lấy căn nhà đó lợi và mình không có cho mướn thì là không được. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục cho mướn, hoặc là trong cái thời gian đó dịch người ta bỏ người ta đi mà căn nhà để trống, nhưng mà với điều kiện là mình phải có cũng như là những cái như là đăng quảng cáo để mà kiếm người, hoặc là tức là mình phải có những cái hành động để mà coi như là mình muốn cho người ta vô để mà người cho mướn, thì là mình sẽ được khai thuế cho những cái chi phí mà tới liên quan tới cái căn nhà cho mướn đó. Thì thí dụ như là những cái tiền bảo hiểm, tiền lời nhờ băng vân vân, đó là những cái chi phí khác mà mình có thể mình sẽ được khai. Dạ.
Dạ vâng, đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bàn cũng đã không còn nữa. Chúng tôi xin hẹn quý vị đến vào tuần sau với anh Triệu Lộc với những đề tài hấp dẫn khác. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào anh Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.